Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 27 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi giới thiệu phần đầu của Sứ điệp Thượng đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Tiếp đến, sẽ có một suy niệm lời Chúa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Thái Hiệp và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 khẳng định rằng việc tái truyền giảng tin mừng là điều cấp thiết trên thế giới và mời gọi các tín hữu Kitô can đảm loan báo tin mừng, vượt thắng sợ hãi bằng đức tin. Sứ điệp đã được các nghị phụ đồng thanh thông qua trong phiên họp khoáng đại thứ 20 sáng hôm qua, 26 tháng 10. Văn bản đã được 5 nghị phụ đọc bằng tiếng Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Đức. Toàn thể Thượng Hội đồng Giám mục đã nồng nhiệt vỗ tay hưởng ứng. Trong sứ điệp dài 13 trang được chia thành 14 đoạn, các nghị phụ dùng hình ảnh nhiều người như chiếc vò rỗng ở bên giếng nước như người phụ nữ xứ Samaria. Họ đang khao khát nước, nhưng họ cũng có thể gặp nguy cơ lâm vào tình trạng thất vọng trước nhiều thứ nước thiếu trong lành. Và như người phụ nữ Samaria, sau khi gặp Chúa, đã trở thành người loan báo tin mừng, các tín hữu Kitô ngày nay cũng được mời gọi trở thành chứng nhân, loan báo sứ điệp tin mừng, cứu độ và hy vọng, dẫn đưa nhân loại ngày nay về cùng Chúa Giêsu. Đó là điều cấp thiết nhất. Tuy nhiên, để loan báo tin mừng thì trước tiên người loan báo cần đón nhận và sống tin mừng trước đã, cần hoán cải vì những yếu đuối và tội lỗi cá nhân làm thương tổn uy tín của giáo hội. Sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục không hề đượm sắc thái bi quan. Những hiện tượng như hoàn cầu hóa, tục hóa, di cư, vô thần, cuộc khủng hoảng của chính trị và của nhà nước với những khó khăn và đau khổ đi kèm phải là những cơ hội để loan báo tin mừng. Vấn đề ở đây không phải là tìm ra những chiến lược mới để truyền bá tin mừng như một sản phẩm thị trường, nhưng là tái khám phá những phương thức giúp đưa con người đến gần Chúa Giêsu.
Thường Hội đồng Giám mục đề cao gia đình như một nơi tự nhiên để loan báo tin mừng và tái khẳng định giáo hội. Chính trị và xã hội cần nâng đỡ gia đình. Các giám mục nhấn mạnh vai trò đặc biệt của phụ nữ, tái khẳng định trách nhiệm của người cha, đồng thời cũng đề cập đến tình cảnh đau thương của những người sống chung không hôn phối, những người ly dị tái hôn. Tuy tái khẳng định kỷ luật hiện hành của giáo hội về những người này, nhưng các nghị phụ nhấn mạnh rằng họ không bị Chúa bỏ rơi và giáo hội là nhà tiếp đón mọi người. Thượng Hội đồng Giám mục nói đến các giáo xứ như trung tâm không thể từ bỏ trong việc rao giảng tin mừng, tầm quan trọng của đời sống thánh hiến, việc thuần hướng cho các linh mục và tu sĩ. Các giám mục cũng mời gọi giáo dân loan báo tin mừng trong niềm hiệp thông với giáo hội. Thượng Hội đồng Giám mục bày tỏ quan tâm đặc biệt đối với giới trẻ. Công cuộc tái truyền giảng tin mừng có những chân trời rộng lớn như thế giới. Vì thế việc đối thoại là điều rất quan trọng trong việc loan báo tin mừng. Đối thoại bằng nhiều cách, với văn hóa, với ngành giáo dục, truyền thông xã hội và khoa học. Trong phần chót, sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục nhìn đến giáo hội tại các miền khác nhau trong giáo hội và gửi những lời khích lệ đặc biệt trong việc loan báo tin mừng với các giáo hội Công giáo Đông phương, với giáo hội tại Phi Châu, Mỹ Châu, vân vân. Đặc biệt với giáo hội tại Á Châu, vốn là một thiểu số bé nhỏ, thường bị đẩy ra bên ngoài lề xã hội và bị bắt hại. Các giám mục khích lệ các tín hữu hãy kiên vững trong đức tin. Đồng thời các vị bày tỏ gần gũi với các tín hữu Kitô tại Á Châu, nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, chịu chết và sống lại. Riêng với Âu Châu là đại lục bị tục hóa cao độ và bị thương tổn vì những thập niên sống dưới chế độ độc tài, các ý thức hệ thù nghịch với Thiên Chúa và con người. Thượng Hội đồng Giám mục nhận xét rằng, đại lục này đã tạo ra một nền văn hóa nhân bản, có thể mang lại một khuôn mặt cho phẩm giá con người và xây dựng công ích. Những khó khăn hiện nay không được làm cho các tín hữu Kitô Âu Châu nản chí, nhưng phải được coi như một thách đố. Sứ điệp kết thúc với sự phó thác công cuộc truyền giảng tin mừng cho mẹ Maria là ngôi sao của công cuộc tái truyền giảng tin mừng.
Sứ điệp trên đây của Thượng Hội đồng Giám mục đã được Đức Hồng Y Giuseppe Bertori, Tổng Giám mục Giáo phận Firenze, Trung Italia, Chủ tịch Ủy ban soạn sứ điệp, giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo ban trưa hôm qua tại phòng báo chí Tòa Thánh. Hiện diện tại cuộc họp báo còn có Đức Hồng Y tân cử Luis Antonio Tagan, Tổng Giám mục Manila, Phó Chủ tịch Ủy ban soạn sứ điệp, cùng với Đức Tổng Giám mục Pierre-Marie Carré, Tổng Giám mục Montpellier, Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 13. Thứ Bảy hôm nay, 27 tháng 10, là ngày họp cuối cùng. Trong phiên khoáng đại thứ 23 vào ban sáng, các nghị phụ sẽ bỏ phiếu chung kết về 57 đề nghị sẽ được để lên Đức Thánh Cha. Ban trưa, các vị sẽ dùng bữa huynh đệ với Đức Thánh Cha. Vào ban chiều, lúc 5 giờ rưỡi, các nghị phụ sẽ nhóm phiên thứ 23 là phiên khoáng đại cuối cùng để nghe tường trình về kết quả cuộc bỏ phiếu và kết thúc công nghị giám mục thế giới.
Vatican, các giám mục Đức tổng kết tích cực về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13. Đức Tổng Giám mục Robert Jolis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng công nghị giám mục này chứng tỏ rằng tại mọi đại lục cần cấp thiết đẩy mạnh việc sống và làm chứng về đức tin và thông truyền đức tin trong một ngôn ngữ dễ hiểu. Bầu khí tại Thượng Hội đồng Giám mục rất huynh đệ, đầy tinh thần đoàn thể và cảm thông. Sự đóng góp của các giám mục Đức được để ý nhiều và đã được đưa vào văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Tổng Giám mục Jolis mô tả đối thoại là con đường thiết yếu của công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Giáo hội ngày nay cần gần gũi với con người trong một thế giới bị tục hóa, lắng nghe và tìm ra câu trả lời cho con người thời đại. Thượng Hội đồng Giám mục cũng đề cao cộng đoàn giáo xứ như một nơi quan trọng. Tuy nhiên, công nghị cũng nhắc đến các cộng đoàn nhỏ trong giáo xứ và các gia đình. Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng Giám mục Giáo phận Köln, nhận xét rằng cần có những phương tiện thích hợp để đưa sứ điệp của giáo hội vào thế giới ngày nay, đặc biệt là qua các phương tiện truyền thông hiện đại. Đức Hồng Y cũng nhắc đến tình trạng khó khăn của các Kitô hữu tại nhiều nước Hồi giáo. Việc truyền giáo theo nghĩa thông thường là điều không thể thực hiện được tại các nước ấy. Tuy nhiên, người ta luôn đặt những câu hỏi.
Một đại biểu khác của Hội đồng Giám mục Đức tại Thượng Hội đồng Giám mục là Đức cha Franz Josef Boder, Giám mục Giáo phận Osnabrück, có cảm tưởng Thượng Hội đồng Giám mục đã làm cho công đồng chung Vatican II tái sinh động. Tuy nhiên, tình hình ngày nay phức tạp hơn nhiều so với cách đây 50 năm. Công nghị Giám mục Thế giới nói đến rất nhiều khía cạnh trong đề tài tái truyền giảng tin mừng. Các cuộc thảo luận trong các nhóm nhỏ càng cho thấy tình hình phức tạp tùy theo các nơi. Các vấn đề đối với đức tin và giáo hội không phải chỉ đến từ bên ngoài, nhưng từ nội bộ của giáo hội. Giáo hội ngày nay đang đứng trước một thách đố lớn, đó là sự mất uy tín. Theo Đức cha Boder, Thượng Hội đồng Giám mục đã củng cố nền văn hóa đối thoại tại Đức và sự tìm đến với con người. Đó thực là một bước đầu đầy khích lệ để có thể dẫn đến nhiều bước tiến mới. Đức cha Franz Peter Tebart van Enst, Giám mục Giáo phận Limburg, mô tả Thượng Hội đồng Giám mục thứ 13 như một công đồng thu nhỏ. Đó không phải là một nghị viện, nhưng gợi lại sự hiệp nhất huynh đệ trong nhà tiệc ly sau khi Chúa sống lại. Đức cha Tebart cũng có ấn tượng tốt về cách thức tổ chức tại Vatican, áp dụng kỷ luật trong việc để cho hơn 200 giám mục lên tiếng phát biểu. Sau cùng, Đức giám mục Giáo phận Limburg đặc biệt đề cao thời kỳ dự tòng cho người lớn và những ngày quốc tế giới trẻ thực là một điều rất quý giá đối với việc huấn giáo và truyền giảng tin mừng.
La Habana. Nhà thờ chính tòa thủ đô La Habana ở Cuba đã bị hư hại vì trận bão Sandy trong đêm 25 rạng ngày 26 tháng 10 vừa qua. Thiên tai này cũng đã làm cho 21 người chết. Theo tin báo chí, nhà thờ chính tòa cổ kính ở La Habana đã bị hư hại đỉnh tháp chuông, nhiều cây cối bị tróc gốc tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa. Cơ quan bảo vệ chống thiên tai ở Cuba cho biết, riêng tại nước này có 11 người thiệt mạng. Số nạn nhân còn lại là ở Jamaica, Haiti và Bahamas.
Damasco, một linh mục chính thống giáo tại Syria, Jafadi Jamil Haddad, đã bị bắt cóc và hạ sát. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 24 tháng 10 vừa qua cho biết, linh mục Fadi Jamil Haddad là cha sở giáo sứ Thánh Elia ở Katana, ngoại ô thủ đô Damasco, đã bị hai người võ trang bắt cóc hôm 19 tháng 10, và họ đòi gia đình cha và giáo hội phải trả tiền chuộc mạng là 50 triệu bảng Syria, tương đương với 550.000 euro. Nhưng gia đình và giáo hội không thể đáp ứng đòi hỏi đó. Ngày 25 tháng 10, người ta tìm thấy thi hài của cha tại khu phố Jaramana ở phía bắc Damasco, thân thể mang nhiều dấu vết chứng tỏ cha đã bị hành hạ kinh khủng, hai mắt bị móc ra. Một linh mục chính thống khác nói rằng đây là một hành vi khủng bố. Cha Haddad là vị tử đạo của giáo hội chúng tôi. Về trách nhiệm hành vi dã man này, lực lượng đối lập đổ tội cho phía chính phủ và chính quyền thì đổ tội cho các băng đảng võ trang thuộc phiến quân. Trong số các cộng đoàn Kitô ở Syria, giáo hội chính thống đông nhất với khoảng nửa triệu tín hữu, phần lớn sống tại miền Tây Syria và thủ đô Damasco.
Roma, lúc 6 giờ chiều hôm nay 27 tháng 10, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, sẽ chủ sự buổi phụng vụ lời Chúa tại Đền Thánh Gioan Laterano và trao sứ vụ cho hơn 800 giáo lý viên đến từ các giáo xứ trong toàn giáo phận. Cha Raniero Catalamessa, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, sẽ giảng trong buổi phụng vụ về đề tài sách giáo lý chung của Hội Thánh Công Giáo trong năm Đức Tin. Đức Hồng Y Vallini sẽ trao 4 dụng cụ tối cần thiết cho hoạt động của các giáo lý viên. Trước tiên là kinh thánh cho các giáo lý viên thuộc nhóm lắng nghe tin mừng. Tiếp đến là sách giáo lý cho nhóm giáo lý viên khai tâm Kitô giáo. Sách toát yếu giáo lý dành cho các giáo lý viên mục vụ đại học, và sau cùng là cuốn tài liệu mục vụ phép rửa. 5 phục vụ này được dành cho việc tái khám phá bí tích rửa tội.
Menzingen, huynh đoàn Thánh Pio X là nhóm công giáo thủ cựu ly khai khỏi giáo hội, đã trục xuất giám mục Richard Williamson vì từ chối tôn trọng và vâng phục các bề trên của huynh đoàn. Williamson, người Anh, là một trong 4 linh mục được Đức Tổng Giám mục Lefebvre truyền chức giám mục không có phép của Đức Giáo Hoàng hồi cuối tháng 6 năm 1988, vì thế đã bị vạ tuyệt thông tức khắc. Hồi năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã giải vạ cho 4 giám mục để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối thoại hầu tiến đến sự hòa giải giữa huynh đoàn Thánh Pio X và Giáo hội Công giáo. Giám mục Williamson cũng là người đã gây xôn xao trong dư luận vì đã công khai phủ nhận số các nạn nhân bị diệt chủng trong các lò hơi ngạt thời Đức Quốc xã. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng 10 vừa qua, ban lãnh đạo huynh đoàn Thánh Pio X do giám mục Bernard Feley làm bề trên tổng quyền cho biết, từ nhiều năm nay, giám mục Williamson đã từ chối tôn trọng và vâng phục các bề trên hợp pháp của huynh đoàn, đồng thời đã công bố thư ngỏ đòi Đức giám mục Feley, bề trên tổng quyền, phải từ chức, mặc dù có lệnh tối hậu của bề trên và hội đồng. Trước đó, hồi mùa xuân năm nay, giám mục Williamson cùng 2 giám mục khác đã công bố nhiều thư lên án nỗ lực của các bề trên nhắm xích lại gần tòa thánh. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, bề trên tổng quyền và hội đồng đã quyết định trục xuất giám mục Williamson ra khỏi huynh đoàn Thánh Pio X.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ chiều Chủ nhật 28 tháng 10 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ được truyền đi trên làn sóng 9.600 kiloxic, tức là 31m25 như hiện nay, và có thêm làn sóng 12.035 kiloxic, tức là 24m92. Buổi phát lúc 20h15 giờ Việt Nam sẽ được truyền đi trên 2 làn sóng 11.835 kiloxic, tức là 25m34, và 15.490 kiloxic, tức là 19m36. Ngoài ra, cũng từ Chủ nhật 28 tháng 10 tới đây, Âu Châu sẽ trở lại giờ mùa đông, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ sớm hơn 1 giờ, tức là 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe phần đầu của sứ điệp Thượng Hội đồng Giáo mục kỳ thứ 13 gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa. Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe trong phần tin trên đây, sáng hôm qua, Sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục gửi Cộng đoàn Dân Chúa đã được công bố. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị 6 đoạn đầu của văn kiện này. Các nghị phụ khẳng định rằng, anh chị em, nguyện chúc anh chị em ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. Là những giám mục từ toàn thế giới, nhóm họp theo lời mời của giám mục Roma là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 để suy tư về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Trước khi trở về các giáo hội địa phương, chúng tôi muốn ngỏ lời với tất cả anh chị em để nâng đỡ và hướng dẫn việc phục vụ tin mừng trong các bối cảnh khác nhau, nơi mà chúng ta đang sống để làm chứng tá. Một, như người phụ nữ xứ Samaria nơi giếng nước. Chúng ta hãy để cho mình được một trang phúc âm soi sáng, đó là cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ xứ Samaria. Không có người nào trong cuộc sống mà không ở cạnh một giếng nước với chiếc vò rỗng như người phụ nữ xứ Samaria này, với hy vọng được thỏa mãn ước muốn sâu xa nhất trong tâm hồn, chỉ có ước muốn ấy mới có thể mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống. Ngày nay, có nhiều giếng nước trước cơn khát của con người, nhưng cần phân định để tránh các thứ nước, cần định hướng rõ ràng việc tìm kiếm để không rơi vào tình trạng thất vọng có thể gây tai hại. Như Chúa Giêsu bên giếng nước Sica, giáo hội cũng cảm thấy phải ngồi cạnh những người nam nữ thời nay để làm cho Chúa hiện diện trong cuộc sống của họ. Nhờ đó, họ có thể gặp Chúa, vì chỉ mình Ngài mới là nước ban sự sống vĩnh cửu đích thực. Chỉ có Chúa Giêsu có khả năng đọc nơi thẳm sâu tâm hồn chúng ta và mặc khải cho chúng ta sự thật về chúng ta. Người phụ nữ xứ Samaria đã thú nhận với những người đồng hương rằng, người này đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Và lời loan báo này có kèm theo câu hỏi dẫn vào đức tin, phải chăng ông ấy là Đức Kitô? Chứng tỏ ai đã nhận được sự sống mới từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu thì đến lượt mình họ không thể không trở thành người loan báo sự thật và hy vọng cho tha nhân. Người phụ nữ tội lỗi hoán cải trở thành sứ giả của ơn cứu độ và dẫn cả dân thành về với Chúa Giêsu. Từ sự đón nhận chứng từ, dân chúng sẽ tiến đến kinh nghiệm bản thân về cuộc gặp gỡ. Không phải vì những lời của bà mà chúng tôi tin, nhưng vì chính chúng tôi đã được nghe và biết rằng ông này thực là đấng cứu thế.
2. Tái truyền giảng tin mừng. Dẫn đưa những người nam nữ ngày nay đến cùng Chúa Giêsu, gặp gỡ với Ngài. Đó là một điều cấp thiết liên hệ tới tất cả mọi miền trên thế giới. Thực vậy, khắp nơi đều cảm thấy nhu cầu hồi sinh đức tin, vì đức tin đang có nguy cơ bị lu mờ trong những bối cảnh văn hóa, cản trở không cho đức tin trở nên sâu xa nơi bản thân, cản trở sự hiện diện của đức tin trong xã hội, nội dung minh bạch và những thành quả đi kèm của đức tin. Đây không phải là bắt đầu lại từ đầu, nhưng với tâm hồn tông đồ của Thánh Phaolô, Ngài đã từng nói, khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Vấn đề ở đây là thâm nhập vào hành trình dài công bố tin mừng, ngay từ những thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô giáo cho đến nay, qua dòng lịch sử và kiến tạo những cộng đồng tín hữu ở mọi nơi trên thế giới. Dù lớn hay nhỏ, các cộng đồng ấy đều là thành quả sự tận tụy của các thừa sai và không thiếu những vị tử đạo, thành quả của bao thế hệ chứng nhân của Chúa Giêsu mà chúng ta nhớ đến họ với lòng biết ơn. Bối cảnh văn hóa và xã hội thay đổi kêu gọi chúng ta phải làm cái gì đó mới. Đó là sống một cách mới mẻ kinh nghiệm cộng đồng của chúng ta về đức tin và về việc loan báo. Nhờ công trình rao giảng tin mừng mới mẻ về lòng nhiệt thành trong các phương pháp và trong những lối diễn tả. Như Đức Gioan Phaolô II đã nói, một công trình rao giảng tin mừng như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nhắc nhở, chủ yếu hướng tới những người tuy đã được rửa tội, nhưng đang xa lìa giáo hội và sống không hề tham chiếu luân lý Kitô giáo, để giúp họ tái gặp gỡ Chúa là đấng duy nhất làm cho cuộc sống chúng ta được ý nghĩa sâu xa và an bình, để giúp tái khám phá đức tin là nguồn mạch ăn sủng mang lại vui mừng và hy vọng trong đời sống bản thân, gia đình và xã hội.
3. Gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu Kitô trong giáo hội. Trước khi đề cập đến những hình thức của công trình tái truyền giảng tin mừng ấy, chúng tôi thấy cần phải nói với anh chị em trong niềm xác tín sâu xa rằng đức tin được quyết định hoàn toàn trong tương quan mà chúng ta thiết lập với Chúa Giêsu đấng đến gặp chúng ta trước. Công trình tái truyền giảng tin mừng hệ tại tái đề nghị với tâm trí nhiều khi bị sao lãng và hoang mang của con người ngày nay, nhất là với chính chúng ta. Vẻ đẹp và sự mới mẻ ngàn đời của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Chúng tôi mời tất cả anh chị em hãy chiêm ngắm tôn nhan của Chúa Giêsu Kitô. Hãy đi vào mầu nhiệm cuộc sống của Ngài, đấng đã hiến thân vì chúng ta cho đến tận thập giá. Cuộc sống của Ngài được Chúa Cha tái khẳng định như một hồng ân trong cuộc phục sinh từ cõi chết và được thông ban cho chúng ta nhờ Thánh Linh. Nơi Chúa Giêsu có tỏ lộ mầu nhiệm yêu thương của Thiên Chúa Cha đối với toàn thể gia đình nhân loại mà người không muốn để cho bị lạc hướng do quyền tự quyết bất khả của họ. Trái lại, người liên kết nhân loại với người trong một giao ước tình thương được đổi mới. Giáo hội là không gian mà Chúa Kitô trao tặng trong lịch sử để có thể gặp gỡ Ngài, vì Chúa đã ủy thác cho giáo hội lời Ngài, bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Mình và máu Ngài, ơn tha thứ tội lỗi, nhất là trong bí tích hòa giải. Sự cảm nhiệm tình hiệp thông là phản ánh chính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, sức mạnh của Thánh Linh tạo nên tình bác ái đối với tất cả mọi người. Cần mang lại một hình thái cho các cộng đoàn đón tiếp, trong đó tất cả những người ở ngoài lề tìm được nhà của họ, được những kinh nghiệm hiệp thông cụ thể với sức mạnh nồng nhiệt của tình yêu. Hãy xem họ yêu thương nhau dường nào. Tình yêu thu hút được cái nhìn ngưỡng mộ của con người thời nay. Vẻ đẹp của đức tin phải rạng ngời, đặc biệt trong các hoạt động phụng vụ thánh, nhất là trong thánh lễ Chúa Nhật. Thực vậy, chính trong các buổi cử hành phụng vụ, giáo hội biểu lộ khuôn mặt hoạt động của Thiên Chúa và làm cho ý nghĩa của tin mừng trở nên hữu hình trong lời nói và cử chỉ. Chính chúng ta là người có nghĩa vụ làm cho kinh nghiệm về giáo hội trở nên cụ thể, khả dĩ cảm nghiệm được. Chúng ta có nghĩa vụ gia tăng các giếng nước để mời gọi con người ngày nay đang khát, tại đó giúp họ gặp gỡ Chúa Giêsu. Chúng ta phải cung cấp những ốc đảo trong các sa mạc của đời người. Các cộng đoàn Kitô có nhiệm vụ như thế, và trong đó mỗi môn đệ của Chúa đều được ủy thác việc làm chứng tá không thể thay thế được, để tin mừng có thể gặp gỡ cuộc sống của mọi người. Để được vậy, chúng ta phải có đời sống thánh thiện.
4. Những dịp gặp Chúa Giêsu và lắng nghe Kinh Thánh. Có người sẽ hỏi làm sao thi hành được tất cả điều đó. Đây không phải là phát minh những chiến thuật mới, như thể tin mừng là một sản phẩm cần tung ra trên thị trường các tôn giáo, nhưng là tái khám phá những cách thức. Nhờ đó, qua biến cố của Chúa Giêsu, con người đến gần Ngài và được Ngài kêu gọi để đưa chính những thể thức ấy vào trong hoàn cảnh thời nay. Ví dụ, chúng ta hãy nhớ đến sự tích thánh Phêrô, Andrê, Giacôbê và Gioan được Chúa Giêsu gọi hỏi khi họ làm việc, hoặc như ông Gia-kêu đã có thể tiến từ tình trạng tò mò đến sự chia sẻ nồng nhiệt bữa ăn với Thầy, như viên quan bách quân La Mã đã xin sự can thiệp của Chúa khi một người thân của ông bị yếu đau, như người mù bẩm sinh đã kêu cầu Chúa như vị giải thoát ông khỏi tình trạng bị gạt ra ngoài lề, như bà Martha và Maria đã thấy lòng hiếu khách trong gia cư và trong tâm hồn của họ được tưởng thưởng nhờ sự hiện diện của Chúa. Chúng ta có thể tiếp tục dở lại những trang sách tin mừng và tìm thấy trong đó bao nhiêu cách thức mà cuộc sống con người cởi mở đối với sự hiện diện của Chúa Kitô trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Chúng ta cũng có thể làm điều mà Kinh Thánh kể về những kinh nghiệm truyền giáo của các tông đồ trong giáo hội sơ khai. Việc siêng năng đọc Kinh Thánh được soi sáng nhờ truyền thống của giáo hội, là người trao cho chúng ta Kinh Thánh và là người giải thích chính thức, không những là một hành trình bó buộc để biết nội dung tin mừng, nghĩa là biết con người của Chúa Giêsu trong bối cảnh lịch sử cứu độ, nhưng còn giúp khám phá những không gian gặp gỡ với Chúa, tìm ra thể thức thực sự phù hợp với tin mừng được ăn rễ trong những chiều kích cơ bản của đời sống con người như gia đình, công ăn việc làm, tình bạn, cảnh nghèo và những thử thách trong cuộc sống.
5. Rao giảng tin mừng cho chính chúng ta và sẵn sàng hoán cải. Nhưng thật là điều bất hạnh nếu nghĩ rằng việc tái truyền giảng tin mừng không liên quan trước tiên với chính chúng ta. Trong những ngày này, nơi các giám mục chúng tôi, nhiều lần có những tiếng nói được gióng lên nhắc nhở rằng, để có thể rao giảng tin mừng cho thế giới, thì trước tiên giáo hội cần đặt mình trong tư thế lắng nghe lời Chúa. Lời mời gọi rao giảng tin mừng được diễn tả qua lời kêu gọi hoán cải. Chúng ta hãy thành thực cảm thấy cần phải hoán cải chính chúng ta, cần phải trở về với quyền năng của Chúa Kitô là đấng duy nhất có thể đổi mới mọi sự, trước tiên là đổi mới cuộc sống nghèo nàn của chúng ta. Với lòng khiêm tốn, chúng ta phải nhìn nhận rằng sự nghèo nàn và yếu đuối của các môn đệ Chúa Giê-xu, đặc biệt là nơi các thừa tác viên của Ngài, đè nặng trên uy tín của việc truyền giáo. Chắc chắn các giám mục chúng tôi là những người đầu tiên ý thức rằng chúng ta không bao giờ có thể xứng đáng với ơn gọi của Chúa và sự ủy thác tin mừng để loan báo cho muôn dân. Chúng ta phải biết khiêm tốn nhìn nhận sự dễ tổn thương đối với những vết thương của lịch sử và không do dự nhìn nhận những tội lỗi cá nhân của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải xác tín rằng sức mạnh của Thánh Thần Chúa có thể canh tân giáo hội của Ngài và làm cho chiếc áo của giáo hội được rạng ngời nếu chúng ta để cho Chúa nhào nặn. Cuộc sống của bao nhiêu vị thánh chứng tỏ điều đó. Việc tưởng niệm và kể lại cuộc sống của các vị là một dụng cụ ưu tiên trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Giả sử sự đổi mới ấy được phó thác cho sức riêng của chúng ta, thì chúng ta có lý do nghiêm trọng để nghi ngờ. Nhưng sự hoán cải cũng như việc rao giảng tin mừng trong giáo hội không có tác nhân đầu tiên là con người yếu đuối chúng ta, nhưng là chính Thánh Linh của Chúa. Sức mạnh và niềm chắc chắn của chúng ta hệ tại điều này là sự ác không bao giờ có tiếng nói cuối cùng trong giáo hội cũng như trong lịch sử. Tâm hồn các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ của Ngài như thế. Công trình tái truyền giảng tin mừng dựa trên niềm xác tín thanh thản ấy. Chúng ta tín thác nơi sự soi sáng và nơi sức mạnh của Thánh Linh, đấng sẽ dạy chúng ta những gì chúng ta phải nói và điều chúng ta phải làm cả trong những lúc khó khăn nhất. Vì thế, nghĩa vụ của chúng ta phải chiến thắng sợ hãi bằng đức tin, chiến thắng sự hèn nhát bằng niềm hy vọng và sự dửng dưng lãnh đạm bằng tình yêu.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco. Khi Đức Giê-xu cùng các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh là Bartimeo, con ông Time. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-xu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lớn tiếng lên rằng, lạy ông Giê-xu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt, bảo anh ta im đi. Nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng, lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giê-xu dừng lại và nói, gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo, cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt lên mà tiến đến gần Đức Giê-xu. Người hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp, thưa thầy, xin cho tôi thấy được. Người nói, anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc, anh ta thấy được và đi theo người trên con đường người đi.
Mù lòa là một bệnh thông thường thời Chúa Giê-xu cũng như ngày nay. Trên thế giới hiện có hàng chục triệu người mù. Họ không bao giờ được trông thấy mặt người khác, cũng như phong cảnh và màu sắc. Anh mù Bartimeo thuộc lớp người khốn khổ này. Nghề duy nhất anh có thể làm là ăn xin bên vệ đường thành Jericho. Nhưng cuộc gặp gỡ với Đức Giê-xu thành Nazareth đã thay đổi cuộc đời anh. Có lẽ anh đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm. Vì thế khi nghe biết Đức Giê-xu đi ngang qua, anh đã lớn tiếng kêu xin người thương xót anh. Anh gọi người là con vua David, tức là tước hiệu của đấng cứu thế. Trong lời kêu xin lòng thương xót Chúa, anh đã tuyên xưng đức tin nơi người. dù vẫn còn mù lòa trên đôi mắt thân xác, anh đã được sáng đôi mắt đức tin. Phản ứng của đám đông dân chúng vây quanh Chúa Giêsu vòng trong vòng ngoài cho thấy thái độ ích kỷ của con người. Thay vì giúp anh tiến đến với Chúa Giêsu để anh được sáng mắt, họ lại quát nạt anh im đi. Họ không muốn anh quấy rầy các giây phút hân hoan sung sướng của họ quanh Chúa Giêsu. Họ không muốn anh gây gián đoạn niềm hạnh phúc của họ. Nhưng Chúa Giêsu đấng cứu thế, hiện thân tình yêu thương và lòng xót thương của Thiên Chúa, thì không như vậy. Người nghe tiếng anh kêu xin, người dừng lại và bảo gọi anh tới với người. Chúa Giêsu luôn luôn lắng nghe mọi tiếng kêu xin của con người, phát xuất từ bất cứ nơi đâu, và Ngài dừng lại. Ôi phải chi con người chúng ta biết lắng nghe nhau, và dừng lại đáp ứng các khát vọng, các ước muốn và nhu cầu của nhau, thì gia đình, xã hội sẽ tránh được biết bao nhiêu đổ vỡ, khổ đau khốn khó, và cuộc sống của chúng ta sẽ hài hòa hạnh phúc biết bao nhiêu. Khi nghe Chúa Giêsu gọi mình, anh mù vất áo choàng và mọi sự, đứng phát dậy đến gần Chúa. Trong cuộc sống của dân chúng vùng Trung Đông, chiếc áo choàng quan trọng hơn điều chúng ta tưởng nghĩ rất nhiều. Nó là vật che mưa che nắng và đem lại ấm áp cho con người khi trời trở lạnh. Nó là mền, là chiếu, là lều. Nó cần thiết đến độ chương 24 sách Đệ Nhị Luật dạy phải trả áo choàng lại cho người cầm thế nó để họ không bị lạnh lẽo ban đêm. Nếu người ấy nghèo, ngươi sẽ không đi ngủ mà còn giữ đồ cầm của người ấy. Ngươi phải đem trả lại đồ cầm cho người ấy khi mặt trời lặn. Người ấy sẽ đắp áo choàng của mình mà ngủ và sẽ chúc phúc cho ngươi. Được Chúa Giêsu gọi đến, anh mù thành Jericho vứt bỏ lại đằng sau mọi sự, kể cả cái áo choàng rất cần thiết cho cuộc sống. Anh không cần gì nữa, vì biết rằng từ nay cuộc sống của anh sẽ được biến đổi hoàn toàn. Nhưng trước khi cho anh được sáng mắt, Chúa Giêsu muốn biết anh muốn gì. Người tôn trọng sự tự do của anh, người muốn đáp ứng đúng nhu cầu của anh và muốn nghe anh nói lên điều đó. Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy. Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Và lạ lùng chưa, vừa được sáng mắt, anh mù Bartimeo đi theo Chúa Giêsu trên con đường tiến về Jerusalem để chịu nạn. Chứ anh không chạy về nhà để báo tin vui cho gia đình và thân nhân bạn bè biết rằng mình đã được sáng mắt, rằng từ nay trở đi mình có thể làm việc để sinh sống, chứ không cần phải ăn xin và sống nhờ lòng bác ái xót thương của người khác nữa. Lạy Chúa, xin cho con được thấy, cũng phải là lời cầu hàng ngày của từng người trong chúng ta. Vì bên cạnh sự mù lòa trên thân xác, còn có sự mù lòa trong tinh thần và cuộc sống thiêng liêng nữa. Đó là cái mù lòa của linh hồn con người. Chính sự mù lòa tinh thần và thiêng liêng này đã gây ra biết bao nhiêu đổ vỡ và khổ đau đáng tiếc trong cuộc sống con người. Chúng ta hãy xin ơn được sáng mắt cho tất cả mọi người, đặc biệt cho các hàng lãnh đạo chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo, để họ có cung cách cai trị và hành xử khôn ngoan, nhân đạo và công bằng hơn, hầu tạo dựng hạnh phúc và thịnh vượng cho dân cho nước.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tấu Lạy Bà.
Oh,
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỷ thứ 13 khẳng định rằng việc tái truyền giảng tin mừng là điều cấp thiết trên toàn thế giới và mời gọi các tín hữu Kitô can đảm loan báo tin mừng vượt thắng sợ hãi bằng đức tin. La Habana, nhà thờ chính tòa thủ đô La Habana của Cuba đã bị hư hại vì trận bão Sandy trong đêm 25 rạng ngày 26 tháng 10 vừa qua. Damasco, một linh mục chính thống giáo tại Syria, Jafadi Jamil Haddad đã bị bắt cóc và hạ sát. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.